Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, 12 nhân duyên hay còn gọi là lý duyên khởi là một giáo lý rất là đặc biệt. Và đây cũng là điểm xác định sự khác biệt giữa Phật giáo và tất cả các tôn giáo khác. Lý nhân duyên có thể nói đó là cốt lõi nhân sinh quan của Phật giáo, được đề cập rất nhiều trong các kinh điển. Nhận rõ về giáo lý 12 nhân duyên, nó sẽ giúp chúng ta hiểu cặn kẽ hơn về các vấn đề khác, đồng thời cũng gợi mở một hướng sống tích cực cho mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện tại. Bởi lẽ là cũng là sống trong cuộc đời, nhưng mà có nhiều khi chúng ta không có hướng đi, không có định hướng được cuộc đời của mình. Rồi nhiều khi chúng ta cảm thấy lạc lõng, nhiều khi chúng ta thấy không có một cái nơi nương tựa, và từ đó đâm ra coi thường cái cuộc sống của mình. Từ đó chúng ta thấy không có tiếc thân. Vì vậy mà có nhiều người đã quên đi cuộc sống của mình bằng cách chôn vùi cuộc đời của mình vào những trò chơi, vào những đam mê trụy lạc. Như vậy khi mà chúng ta hiểu được lý nhân duyên, tức là chúng ta có hướng sống, mà khi thấy rõ được hướng sống của mình thì chắc chắn chúng ta biết phải làm thế nào để trân quý cái thân mạng của mình. Xin được nhắc lại, công thức 12 nhân duyên bao gồm cả 3 thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Hai yếu tố đầu đó là vô minh và hành, thuộc về quá khứ. 8 yếu tố trong hiện tại, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái thủ và hiểu. Đây là quả của vô minh và hành. Và sau cùng, cặp sanh và lão thuộc về vị lai, đó là quả của 8 nhân trong hiện tại. Quý vị đã nghe giới thiệu về lý nhân duyên, đã hiểu rõ cách áp dụng và nắm vững cái quy luật vô minh và hành. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm về 8 yếu tố ở thời kỳ trong hiện tại. Và chúng ta cũng đã rõ trong 8 yếu tố của thời kỳ hiện tại, tức là 5 phần chi phần đầu của thời gian trong hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Nó trở lại làm nhân để cho một kết quả trong hiện tại nữa, đó là ái, thủ và hiểu. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy 12 nhân duyên là nguyên lý của mọi sự, mọi vật hiện hữu trên cuộc đời này. Một hiện hữu dù là nhỏ đến đâu đi nữa, như trước đây nói về yếu tố nhỏ nhất được coi là nguyên tử. Nhưng mà bây giờ với sự khám phá mới, nguyên tử không phải là nhỏ, mà còn có một đơn vị nhỏ hơn nữa, đó là quắc. Mặc dù là nhỏ như vậy nhưng mà cũng không ngoài sự vận hành của nguyên lý 12 nhân duyên, mà đến lớn cả như vũ trụ, sơn hà đại địa cũng nằm trong cái sự vận hành này. Với đặc tính đó cho nên giáo lý của 12 nhân duyên có thể dùng để soi sáng nhiều vấn đề khác trong cuộc đời, mà qua đó chúng ta thấy như là luân hồi, nhân quả, vân vân và vân vân. Và tất cả những sự chi phối đó nó tùy theo góc độ nhìn của mỗi người, để rồi chúng ta có những cảm nhận sâu sắc trong cuộc đời của mình. Nói một cách khác, khi mà chúng ta hiểu ý nghĩa của các chi phần trong 12 nhân duyên, và đặc biệt chi phần từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ trở đi, một lần nữa xin khẳng định với đại chúng rằng dạng thức duyên khởi này là giáo lý nói về con người. Bởi vì chỉ có con người mới có thức, danh sắc, 6 căn, mới có thể có những cảm xúc và có những cảm thọ. Chỉ có con người mới có tình thức, mới có những cảm nhận như vậy. Do vậy khi mà nói về sự vận hành của 12 nhân duyên thì chính là chúng ta đang nói về sự vận hành của con người. Khi mà nói về sự vận hành của con người, tức là chúng ta đã và nhìn thấy hướng đi của mình. Đối với một con người mà coi như là bén nhạy, khi thấy sự vận hành đó khởi đầu, chúng ta có thể liên tưởng kết quả nó sẽ như thế nào. Đó là lý do mà trong kinh cứ thường nhắc Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nghĩa là chư vị Bồ Tát là những người đã nắm vững quy luật của 12 nhân duyên, và đặc biệt là phần hiện tại, tức là khởi đầu từ thức, danh sắc, 6 căn, cảm thọ. Các ngài thấy khi mà thức bắt đầu vận chuyển thì biết rõ là 6 căn nó sẽ khởi như thế nào và nó sẽ dẫn chúng ta đi về đâu. Cho nên các ngài ngừng lại tại đó. Còn đối với chúng sanh thì không thấy rõ cái quy luật đó, cho nên cứ lao vào cuộc chơi mãi cho đến khi mà kết quả xảy ra thì mới thấy sợ. Chẳng hạn như biết là casino là cái chỗ không nên vào, nhưng mà tại vì hôm nay có nhiều ca sĩ hay, tại vì cho vào cửa tự do cho nên mình thích vô, chỉ là vô chơi thôi. Nhưng mà khi mà vào trong casino rồi đó, tiền của mình đó, nó từ từ nó chạy ra lúc nào mình không hay. Đến khi mà coi lại cái túi không thì mình mới thấy là đau khổ, cái tháng lương này nó đi đâu mất rồi. Đối với chúng sanh, cho tới khi nào mà nó khổ đó, đụng tới chuyện thì mới biết là khổ. Còn chư vị Bồ Tát biết khi mà tới đó nó sẽ dẫn tới đó, cho nên không có vào cuộc chơi. Như vậy cái sự vận hành đó nó rất có lợi khi mà chúng ta nắm vững cái quy luật của nó. Thì bây giờ phần đầu của quả được sinh ra từ vô minh và hành đó là thức. Như vậy tùy thuộc nơi hành trong kiếp quá khứ cho nên phát sinh ra thức. Hay nói một cách khác là tùy thuộc vào nơi nghiệp thiện hay là nghiệp không thiện của quá khứ mà thức được tạo điều kiện để mà sinh trong kiếp hiện tại. Như vậy khi mà hiện hữu trên kiếp hiện tại này, nếu là thiện nghiệp thì chúng ta có được nhiều may mắn, nhà cao cửa rộng, cơm ăn áo mặc dư thừa. Nhưng mà nếu nói tới ác nghiệp thì đương nhiên nó không phải được như vậy, mà chúng ta phải trả một cái giá đắt trong cuộc đời hiện tại. Vậy thức là yếu tố đầu tiên hay là vòng khoen đầu tiên thuộc kiếp sống hiện tại? Vô minh và hành trong quá khứ cùng hợp lại để mà tạo điều kiện cho thức trong kiếp hiện tại phát sinh. Điều này giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao một khi mà vô minh và ái dục bị tận diệt thì không có hành động thiện và không có hành động ác. Cũng vì vậy mà không có thức tái sinh để mà phát khởi sinh trở lại trong một bào thai. Như vậy chúng ta thấy rằng nguyên nhân đưa tới tái sinh là hành động thiện hay là hành động không thiện. Và chúng ta thấy thức là nguyên nhân hay là yếu tố đầu tiên trong luồng tâm của một kiếp sống, nên được gọi là yếu tố nối liền giữa quá khứ và hiện tại. Đây là yếu tố hay là điều kiện tái sinh, sinh trở lại vào trong một bào thai. Thành như vậy nó thức mà trong 12 nhân duyên đó không phải là cái sự biết, mà thức ở đây đó chúng ta phải hiểu đó là một cái linh hồn hay là một cái tình thức hay là tâm, tức là điểm giao tiếp giữa cuộc sống và quá khứ và trong cuộc sống hiện tại. Thành ra vì vậy cũng gọi là yếu tố nối liền hay là hợp lại. Tại vì thức này là yếu tố nối liền kiếp sống mới với kiếp sống vừa qua. Nghĩa là thức là một cuộc kết hợp giữa cái mới với cái cũ không gián đoạn. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái sự ghi nhận rõ ràng. Con người sống trên cuộc đời này, tức là chúng ta đang hiện hữu trên cuộc đời này, nhưng mà sau khi chúng ta bỏ thân này, không phải như một số người đã từng nghĩ chết là hết. Quả thật chết là hết, tức là cái thân tứ đại, bảy đại của chúng ta được trưởng dưỡng từ cát bụi, tức là từ bảy yếu tố. Nhưng mà khi chúng ta bỏ đi cái xác thân này, có nghĩa là chúng ta trở về với các bụi, nhưng mà vẫn còn một cái, nó vẫn luôn luôn lưu chuyển mãi mà không bao giờ ngừng, đó là thức. hay là tâm thức. Tâm thức sẽ mang chúng ta đi về tương lai và đi mãi cho đến ngày nào mà giác ngộ mới thôi. Vậy chúng ta nói rằng thức là chất xúc tác của một sự nối liền và làm cho liên tục kiếp sống này với kiếp sống kia. Thức nối liền là tâm quả trong kiếp sống hiện tại, nghĩa là nối liền kiếp sống mới với kiếp sống trước. Và như vậy cũng có nghĩa là nối liền với vô lượng kiếp của một chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi này với nhiều kiếp tái sanh khác. Tâm quả này phát sinh tùy thuộc nơi hành ở trong kiếp quá khứ. Lý do đó mà chư Tôn Đức nhiều khi cứ nói rằng chúng ta đến cõi đời này thực sự chúng ta không mang gì đến cả. Dầu cho trong cuộc đời này chúng ta tạo nhiều nhà cao cửa rộng đủ thứ cả, nhưng mà sau khi chúng ta bỏ đi cái xác thân này và từ giã cuộc đời này, chúng ta không mang được gì theo, nhưng mà chỉ có mang thêm một cái gọi là nghiệp. Chư Tôn Đức chỉ nói vắn tắt thế thôi, nhưng mà kỳ thực nghiệp là muốn nói tới cái vô minh và hành. Khi mà vô minh thanh tịnh, tức là chúng ta tạo thiện nghiệp đó, thì tâm thức sẽ mang về đời sống tương lai một sự an lạc, một sự hạnh phúc. Nhưng mà vô minh bất tịnh hay là ác nghiệp thì thức đó nó sẽ mang về tương lai một cái ác nghiệp. Và như vậy là chúng ta phải chịu ở trong kiếp hiện tại. Tất cả đều tùy thuộc vào hành và vô minh ở trong kiếp quá khứ. Cũng từ đây, nếu mà chúng ta đã ghi nhận hai cái yếu tố vô minh và hành trong quá khứ đã cho chúng ta một kết quả trong hiện tại như thế nào, thì bây giờ trong hiện tại này chúng ta lấy cái quả đó để làm cái nhân và tạo thành một cái kiếp sống trong tương lai. Thành ra vì vậy đó, những gì mà đại chúng đã và đang làm ở trên cuộc đời này và bây giờ và ở đây đó, nó nói lên một cái vô minh thiện hay là không thiện. Và rồi cái vô minh đó nó tạo thành một cái quả để cho thức của mình mang về tương lai. Như vậy khi mà gọi là thức nối liền thì chúng ta cũng phải biết rằng tâm hay là thức cũng là pháp hữu vi cấu tạo, nghĩa là phải có điều kiện để mà khởi phát. Do đó mà thức đó nó không trường tồn bất biến mà là vô thường, vô thường biến đổi từng khoảnh khắc. Từng nấc tâm này hay là mỗi lần tư tưởng phát sinh và hoại diệt thì nhường chỗ cho một nấc tâm mới, và cùng thế đó luồng tâm đó cứ liên tục trôi chảy cho đến khi kiếp sinh tồn chấm dứt. Có nghĩa là khi mà kiếp sinh tồn của chúng ta được chuyển thành Phật hay là thành Bồ Tát, có nghĩa là không còn trong cái sanh tử luân hồi nữa, thì kiếp sinh tồn đó nó mới dứt. Còn nếu không á, vẫn cứ tiếp tục cái tâm thức này cứ lang thang mãi trong luân hồi sanh tử, không bao giờ ngừng. Nếu không có tâm thức, nếu không có tâm hay là thức thì chắc chắn không có chúng sanh nào tồn tại trong thế giới hữu hình này. Theo như các nhà sinh lý học hiện đại cho rằng, kiếp sống mới của một con người bắt đầu từ khoảnh khắc kỳ diệu khi mà hộp tinh trùng của người cha phối hợp với tế bào trứng của người mẹ Đó là khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ nói đến hai yếu tố vật chất đó. Nhưng mà đối với Phật giáo thì khác. Hai yếu tố đó chưa đủ. Bởi vì nếu mà chỉ có cần tin cha với quyết mẹ thì nó không thành một con người. Nó chẳng khác nào như chúng ta nhồi một cục bột vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ con người có tỉnh thức là tại vì có một yếu tố thứ ba. Yếu tố này hoàn toàn thuộc về tâm. Nghĩa là khi nói đến khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống thì luôn luôn phải có sự phối hợp của ba yếu tố. Trong đó có là một là tinh cha, hai là quyết mẹ, ba là mầm sống. Mà theo Phật giáo gọi là tâm hay là thức phát sinh có sự phối hợp như vậy đó, nó mới hình thành một thai nhi. Mà quả thật theo như ở trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói như thế này: nếu mà cha và mẹ hợp nhau mà không nhằm vào thời kỳ thọ thai của người mẹ, và không có một chủng tử chúng sanh nào đi tái sinh thì không có mầm sống. Cái thứ hai, nếu mà cha mẹ hợp nhau trong thời kỳ, cha và mẹ hợp nhau trong thời kỳ mẹ có thai, trong thời kỳ mẹ có thể thọ thai mà không có một chủng tử nào đi đầu thai thì cũng không có mầm sống. Yếu tố thứ ba, nếu cha và mẹ hợp nhau nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và có một chủng tử đi tái sinh thì mới có mầm sống. Như vậy chúng ta thấy phải đủ ba yếu tố. Nếu không có mầm sống hay là nếu không có thức đó, thì chẳng khác nào chúng ta nhồi một cục bột chúng ta để đó, hay là chúng ta khắc một cái tượng gỗ để đó thôi. Nó không có cái giá trị của sự sống. Yếu tố thứ ba này hay là chủng tử chỉ là danh từ khác để gọi thức của một con người đi tái sinh. Nhưng nó có một chập tư tưởng cuối cùng thuộc về kiếp sống vừa qua. Sau khi chập tư tưởng đó chấm dứt thì chập tư tưởng đầu tiên của kiếp sống mới nó phát khởi. Đó gọi là thức nối liền. Nấc tâm thức cuối cùng của một kiếp sống trước chấm dứt thì nấc tâm đầu tiên của kiếp sống mới phát khởi nối liền theo. Giữa hai cái giai đoạn đó đó, tức là giữa cái giai đoạn chuyển tiếp từ một con người mới vừa mất cho đến khi cái tâm thức đó tái sinh, giữa cái khoảng đó Phật giáo gọi là trung ấm thân. Tức là cái lúc mà cái tâm thức đó nằm trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Ở đây xin được nói thêm một chút xíu để cho đại chúng có một khái niệm. Nếu là trong quá khứ mình đã tạo nhiều cái phước báo thì cái tâm thức này đến cái giai đoạn gọi là trung ấm thân nó ngắn đi. Là tại vì cái tâm thức này có khả năng là một cuộc tái sinh rất là lẹ. Nhưng mà nếu trong hiện tại cái tâm thức đó không có tu tạo nhiều phước báo thì cái tâm thức này ở trong cái giai đoạn chuyển tiếp tối đa là 49 ngày. Và sau đó tâm thức đó cũng phải đi tái sinh ở một cảnh giới nào đó tương ứng với cái phước hay là nghiệp. Nếu mà nói đúng theo cái danh từ của 12 nhân duyên đó, tức là vô minh thanh tịnh và vô minh ô nhiễm. Có nghĩa là cái tâm thức đó nó tùy theo cái phước hay là nghiệp của đời quá khứ đã tạo. Như vậy tâm thức đó sẽ đi về cái cảnh giới cõi trời, cõi Atula, cõi người. Đó là ba cảnh giới được coi là cao sang. Và ba cảnh giới thấp đó là súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ. Thì trong 49 ngày đó, tâm thức đó phải đi. Và cũng chính trong giai đoạn này, đầy ý nghĩa nhất là nếu người thân mà thương tưởng đến người thân của mình đã quá vãng đó, thì có thể tu tạo phước báo và hồi hướng để cho cái tâm thức đó được nhờ, và họ sẽ tái sinh vào một cảnh giới tốt đẹp hơn. Như vậy khi mà nói đến cái giai đoạn này, chúng ta thấy có vẻ hơi phức tạp. Nó vừa thâm diệu mà cũng vừa khó hiểu. Điểm này rất là tế nhị. Thâm diệu nhất và cũng khó lãnh hội nhất là cái vòng khoen thứ ba, tức là thức hay là thức nối liền đó. Chính vòng khoen này giải thích hiện tượng tái sinh. Khi mà chúng ta hiểu rõ vòng khoen này là chúng ta biết tương lai của chúng ta đi về đâu. Đó là nói về thức. Còn bây giờ nói đến danh sắc. Tùy thuộc vào thức mà phát sinh ra danh sắc. Hay nói một cách khác, một cách chính xác hơn, danh ở đây đó là muốn nói đến ba uẩn. Đó là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Như vậy khi mà được gọi là một chúng sanh thì phải nói đến sự kết hợp của năm uẩn, tức là năm nhóm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nếu mà thức được xem là tâm thì thọ, tưởng và hành là thành phần phụ và đồng thời đồng diệt với tâm. Hay nói một cách khác, nếu thức được xem là tâm thì đó là tâm vương, và những yếu tố phụ thuộc của tâm thì gọi là tâm sở. Bây giờ khi mà chúng ta nói tùy thuộc vào thức cho nên danh sắc phát sanh, thì sắc ở đây đó chúng ta phải hiểu là phần thể xác của một con người, cùng với những thành phần trời duyên vật chất khác và khả năng của nó. Còn danh là những yếu tố của tâm như chúng tôi đã đề cập vừa rồi. Nói một cách khác là tùy thuộc nơi thức phát sanh ra ba yếu tố tinh thần tùy thuộc, đó là thọ, tưởng, hành, để mà thành cái gọi là danh, và cùng với thể xác vật chất. Do đó mà cái giai đoạn đầu tiên khi mà người cha gặp người mẹ cùng một lúc có một chúng sanh đi tái sinh thì nó mới tạo thành cái bào thai là chỗ đó. Như vậy khi mà nói về thức á, đối với người học Phật mà nhất là nắm vững cái quy luật của 12 nhân duyên, chúng ta phải có một cái liên tưởng ngay khi nói về thức trong 12 nhân duyên là chúng ta đã và đang nói về tâm. Những yếu tố của tâm, tức là tâm sở đó, nó luôn luôn liên quan mật thiết với nhau và tùy thuộc lẫn nhau. Tâm không thể phát khởi và hoạt động mà không tùy thuộc vào tâm sở, và ngược lại, tâm sở cũng không thể phát khởi và hoạt động nếu không có tâm. Cả hai, tâm và tâm sở, tức là yếu tố chính và yếu tố phụ. Yếu tố chính thì nhờ yếu tố phụ trời duyên, và yếu tố phụ thì lại nhờ yếu tố chính. Cứ như thế đó mà làm nhân làm duyên với nhau, và đồng thời phát sinh và đồng thời cũng tiêu diệt đi. Nó không thể nào tồn tại một cách độc lập. Đó là nói về danh sắc. Còn bây giờ nói đến sáu căn, hay còn gọi là lục nhập. Như vừa rồi đại chúng nghe về phần danh sắc, tức là yếu tố hình thành của một con người, cho nên nó đủ sáu căn. Chỉ có con người mới có sáu căn, chứ ngoài ra không có căn nào có sáu căn. Thành ra như vậy, khi mà nói danh sắc á, tức là chúng ta phải hiểu đó là nói phần đầu về của một con người. Và nói đến lục nhập là muốn nói đến con người. Chúng ta phải có liên tưởng như vậy đó. Quý vị thấy chỗ này có khó hiểu không? Không khó hiểu đâu. Có tính cách vui. Thầy hỏi cái này để đại chúng coi có liên tưởng đến một cái gì. Trong một gia đình giàu có của ông trưởng giả đó, có đứa con gái, cô đó là thứ 9. Nhưng mà cô là ghét ai nó tới 9 lắm. Nhưng mà cô này cũng thuộc vào cái dạng gọi là khó tánh. Vì vậy đó mà không có cậu thanh niên nào dám động tới cổ cả. Thì thấy lớn tuổi rồi mà cô không quen với ai, cho nên ông cha mới kén rể. Nhưng mà cô gái này đó, cô nói rằng là cô có một cái đề nghị là không được ai động tới tên chín. Trong nhà cô có thờ chín vị Phật, chín bàn. Cô yêu cầu đi mua 7 cái chín trái cây về cúng chín ông Phật. Nhưng mà không được nó tới chín. Thế là những anh mà giỏi chữ, giỏi văn tới. Thì một anh rất là giỏi, nghĩa là bao nhiêu anh tới cũng nói cũng không chịu hết á. Thì có một anh đó cũng giỏi nho, tới thì anh mới nói như thế này: thưa cô, bác nhất, bác là 8, nhất là 1, thì 8 với 1 là 9. Đưa cho tôi thất nhị đồng tiền, thất là 7, nhị là 2, cộng lại là 9. Tôi đi mua tứ lục, tứ ngũ thanh yên, tứ là 4, ngũ là 5, là 9. Về tôi cúng lục tam ông Phật, thì lục là 6, tam là 3, thì cộng lại cũng là 9. Khi nghe nói như vậy thì ông cha thích lắm. Tại vì là cô nói, anh chàng này nói rất là văn vẻ, nói tất cả đều là 9 hết á, nhưng mà không bao giờ nhắc tới 9. Thì ông cha thấy như vậy cũng vừa ý rồi, muốn gả cái cô này cho anh chàng thư sinh giỏi nho đó. Thì lúc mà sắp tuyên bố thì có một anh nhà quê ở ngoài anh vô, anh nói tôi cũng muốn thi. Lúc đó cái ông trưởng giả mới dòm thằng này nhà quê mà nó lại nói kiểu nào được văn vẽ giỏi hơn anh này mà nó lại dám tới đây thi. Nhưng mà thôi thì bây giờ cái luật thi được đặt ra thì ai cũng có quyền thi. Cho nên là cái ông trưởng giả này nói được, mày cứ nói đi, thì mọi người nghe. Thì anh nhà quê mới nói này: dạ thưa cô, ướm, đưa cho tôi hườm đồng tiền để tôi mua đỏ dạ thanh yên, về tôi cúng vàng mơ ông Phật. Thì quý vị thấy cái anh này có hay không? Tức là anh này ở chín mà chín từ ngoài vào trong á. Mặc dù là anh không bao giờ nhắc tới chín cả, nhưng mà cuối cùng rồi đó, quý vị biết sao không? Cái cô gái này là ưng anh chàng nhà quê. công nhận là anh chàng này giỏi, không bao giờ nói tới chín cả. Anh không cần văn vẽ, nhưng mà anh diễn tả là chín, mà chín từ ngoài vào trong, mới là thấu ruột thấu gan. Cho nên cuối cùng cô ưng cái anh chàng này. Thì thầy nói câu chuyện này để cho đại chúng thấy rằng trong 12 nhân viên không bao giờ đá động gì tới con người cả. Quý vị thấy danh sắc là cái gì? Tức là muốn nói đến phần thể chất của con người và phần linh hồn. Danh tức là tâm, sắc là hình hài của một con người. Nhưng mà tại sao là có thêm lục nhập? Thì ở đây cái danh sắc nó có cái sự nối liền với lục nhập là như vậy. Bởi vì là một con người thì phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Nếu mà một con người mà không có sáu căn á, thì nó là cái cục bột. Cái hay và cái thâm diệu của 12 nhân duyên là cái chỗ này. Trong sáu căn thì năm căn đầu là hiện tượng vật lý như là mắt, tai, mũi, lưỡi thì quý vị thấy rồi. Còn căn thứ sáu là ý. Như vậy ý đó nó đồng nghĩa với thức. Chức năng của thức có nhiều loại, và như chúng ta biết là yếu tố thứ ba của vòng thập nhị nhân duyên đã được gọi là thức. Thì bây giờ một lần nữa chúng ta lại nghe nhắc đến ý căn, một danh từ khác cũng đồng nghĩa với thức. Ở đây ý là chỉ cho loại tâm khác, nên ghi nhớ rằng là tâm hay là thức không phải là một cái gì trường tồn bất biến, mà nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn trở thành một cái gì khác, không thể tồn tại y hệt như là hai khoảnh khắc kế tiếp. Khoảnh khắc đầu tiên, con người của mình nó khác đi. Và khoảnh khắc dù là ngắn hay là dài, con người của chúng ta cũng khác đi. Một loạt tâm phát sinh, tức khắc nó hoại diệt những cái loạt tâm cũ và nhường lại một cái loại tâm mới. Hiện tượng tâm linh đó chỉ là sắc thái khác nhau của những đơn vị tâm phát sanh và tức khắc biến mất. Nó giống như là ánh chớp trong đêm tối vậy. Như vậy nếu mà không có danh sắc thì không thể có sáu căn. Vì có danh sắc cho nên mới có năm giác quan, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Và việc có ý căn tức là một loại tâm khác nhau, năm giác quan mới hoạt động. Nếu mà một con người mà có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân mà không có ý thì chỉ là cục bột, hay là nếu ý mà nó làm việc tầm bậy á thì mình gọi là điên, nó không làm việc bình thường. Như vậy danh sắc và lục nhập hay là nhục hay là sáu căn nhất định phải có liên quan và tùy thuộc lẫn nhau, không thể tránh khỏi. Như vậy là một người học Phật khi mà đọc tới 12 nhân duyên, khi mà thực hành 12 nhân duyên mà nói tới thức, danh sắc, lục nhập, tức là chúng ta đang nói tới một con người. Bây giờ yếu tố thứ 6 là xúc. Tùy thuộc vào nơi sáu căn cho nên nó phát sanh ra xúc. Trong câu này chúng ta thấy có đề cập đến sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vân vân. Tức là sáu căn thuộc về con người, sắc chất nằm ở bên trong chúng ta. Trong khi đó xúc là từ ngữ để cho những sự kiện ở bên ngoài, bên ngoài thể xác và chúng ta có thể tiếp xúc. Nghĩa là bên ngoài thể xác vật chất này có năm đối tượng gọi là cảnh, tương xứng thứ tự với năm giác quan. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và cuối cùng là pháp. Pháp chính là đối tượng hay là cảnh của ý. Sau ngoài cảnh này nó được gọi là lục trần. Lục trần là thức ăn đối với sáu căn, tức là lục căn đó. Do đó khi mà lục căn hay là sáu căn, sáu trần liên quan với nhau mật thiết thì cho chúng ta cái xúc gọi là thức. Mặc dù có sự liên quan thuộc về sự xúc tác giữa khả năng nhạy bén của sáu căn và đối tượng của nó là sáu trần, nhưng mà chỉ do thức mới có sự hay biết. Thành ra vì vậy mà chúng ta có thể nói rằng thức phát sanh do mắt và hình sắc thì được gọi là nhãn thức. Hay là khi mà chúng ta nghe, tức là cái căn tai nghe cái thanh trần thì chúng ta gọi là nhĩ căn hay là nhĩ thức. Khi có đủ cả hai yếu tố mắt và hình sắc hay là tai và hình sắc thì nhãn thức phát sinh hay là nhĩ thức phát sanh. Như vậy tất cả đều tùy thuộc hai yếu tố. Và tương tự như vậy, khi có mùi thì cái tỷ, tức là cái mũi thức đó, nó phát sanh. Và ý, đối tượng của ý là pháp, như vậy là ý thức phát sanh. Nói một cách ngắn gọn là thức tùy thuộc vào các căn mà sanh. Thì như vậy tiêu biểu như khi mắt và hình sắc tiếp xúc với nhau thì sanh ra nhãn thức. Và trong trường hợp này thì chúng ta gọi là có một cái sự hợp lại hay là một sự tiếp nhận, cho nên gọi là xúc. Nói một cách vắn tắt, tùy thuộc nơi sáu căn mà xúc phát sanh. Có nghĩa là nhãn xúc thì do mắt, nhĩ xúc thì do tai, tỷ thức xúc thì do miệng, thiệt xúc thì nó tới lưỡi. Chúng ta có một khái niệm về sự tiếp xúc. Như vậy khi mà nói tới xúc đó là nói tới một cái sự liên quan giữa sáu căn và sáu trần ở bên ngoài. Còn xúc như thế nào? Nó tùy thuộc vào đối tượng. Từ cái đối tượng đó đó nó mới sinh ra thọ, tức là yếu tố thứ bảy. Do xúc mà phát sinh ra thọ. Như vậy rõ ràng xúc phát sanh là do cả hai sáu căn và sáu trần tạo điều kiện để cho sáu loại thọ có mặt. Nếu mà thọ phát sanh do nhãn xúc thì gọi là thọ từ nơi nhãn. Và nếu thọ đã phát sinh từ nơi thân thì chúng ta nói đó là từ thân. Thọ hay là cảm giác có thể là hạnh phúc, có thể là đau khổ. Thành ra vì vậy, chẳng hạn như chúng ta nghe một bản nhạc đó có thể là nó đúng với cái tâm tư của chính mình đang có, cho nên mình cảm thấy nó vui. Hay là đúng với tâm tư buồn của mình, mình cảm thấy nó buồn, thật sự là buồn. Bởi vì đúng cái bệnh của mình. Như vậy khi mà nghe một điều gì đó có thể là mình vui, thì như vậy đó là thọ lạc. Nghe một cái gì đó có thể là chúng ta buồn, thì gọi là khổ thọ. Về thân cũng vậy. Khi mà thân xúc chạm đến một cái gì đó mà nó mềm mại, nó êm ái, ấm áp, thì chúng ta sinh ra một loạt thọ gọi là lạc thọ. Nhưng mà khi chúng ta gặp lạnh hay là gặp nóng thì chúng ta có cái khó chịu, thì gọi là khổ thọ. Hạnh phúc hay là đau khổ, tức là nó có liên quan đến cái xúc đó là tốt hay là xấu. Như vậy phải hội đủ ba cái yếu tố là giác quan, đối tượng của giác quan và thức tương ứng, thì nó sinh ra có thể là khổ thọ hay là lạc thọ hay là không khổ không lạc. Nó có một cái trạng thái thứ ba gọi là vô ký đó. Thì nó có những trường hợp chúng ta nghe một vấn đề gì đó, có người nghe rồi sinh ra rất là giận dữ, đó là cái khổ thọ. Nhưng mà có nhiều khi nghe rồi chúng ta cảm thấy thích thì đó là lạc thọ. Mà có nhiều khi nghe rồi chúng ta cảm thấy có một cái trạng thái dưỡng dưng thì gọi là vô ký, có nghĩa là không có đau khổ mà cũng không có vui mừng. Có thức tương ưng tất nhiên là có xúc, và đồng thời sự phát sinh của xúc cho nên thọ nó mới khởi ra. Đó là bản chất của xúc và thọ. Như vậy sự thọ nhận của một quả lành hay là dữ do những cái hành động thiện hay là không thiện trong hiện tại hay là trong quá khứ. Thành vì vậy đó, nó là một trong những điều kiện chánh yếu làm cho thọ phát sinh. Trong khi thấy một hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, sờ chạm một vật hay là nảy sinh một ý nghĩ, con người có một loại cảm giác hay còn gọi là thọ. Cảm giác hay là thọ đó có thể là vui, có thể là buồn, có thể là không vui, không buồn. Nhưng mà chúng ta không thể nói trước bất cứ một đối tượng nào cũng đều giống nhau. Mà quả thật vậy, cũng là một đối tượng. Nhưng mà có người nghe, người ta thấy bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà cũng một vấn đề đó, cũng một câu nói đó, cũng một con người nói đó. Nhưng mà có người nghe không có cảm giác gì cả. Thành như vậy khi mà nói tới thọ đó, đến với một đối tượng nào cũng không phải là ai cũng giống nhau. Cũng vậy đó, chẳng hạn như bây giờ quý vị đang nghe một vấn đề gì đó, có những người nghe rồi thì tai này lọt qua cái tai kia. Nhưng mà có người nghe rồi thì họ thấy rằng đây là cái vấn đề rất là cần thiết cho mình, và họ thực hành theo. Thành nó cũng nghe một vấn đề, mà giữa các con người đó nó có một cái sự ghi nhận khác nhau. Vì có sự ghi nhận khác nhau cho nên thọ đó nó cũng khác nhau. Và kể cả như một con người, có thể cũng là một cái vấn đề đó, trước đây nghe ai nhắc tới chúng ta rất là đau khổ, nhưng mà sau khi nghe pháp rồi, biết xả bỏ hết rồi, ở một cái thời gian sau có người cũng nhắc đến vấn đề đó nữa, cũng một con người của mình, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hoan hỷ. Đó là lý giải là tại sao nói là vô thường là như vậy. Bởi vì thực sự nếu mà không có vô thường thì cái thức nó không bao giờ thay đổi. Cho nên trong Phật giáo không bao giờ nhắc tới cái yếu tố gọi là linh hồn, mà theo một số các tôn giáo khác cứ gọi là linh hồn. Và một khi nói tới linh hồn đó, họ cho rằng cái đó không bao giờ thay đổi. Là một con thú là luôn luôn mãi là một con thú. Là một con người luôn luôn mãi là một con người. Dầu cho là đời kiếp nào đó cứ lang thang trong sanh tử luân hồi, nhưng mà vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Một con người làm nô lệ thì cứ mãi mãi muôn đời là làm nô lệ. Tại vì họ nói đó là không thay đổi. Nhưng mà đối với Phật giáo chúng ta không có dùng gọi là thức, là bởi vì có thay đổi. Thức luôn luôn biến chuyển. Chính vì vậy đó, là một con người nếu mà ăn ở thất nhân ác đức, con người đó sẽ là con trâu, con bò, con dê, con heo ở đời kiếp khác. Nếu là một con thỏ một con công, một con gà, một con vịt, mà nó có một cái tâm hồn hướng thượng, nó sẽ tái sinh thành một con người. Điều đó là một cái phần hơi khó hiểu, nhưng mà nó sẽ không khó hiểu nếu mà một ai đó nắm vững cái quy luật của 12 nhân duyên và áp dụng đúng mức, thì chúng ta thấy rằng nó không có gì bí ẩn cả. Là bởi vì nó có thay đổi. Do có thay đổi đó, cho nên có những lúc đối tượng gửi cho chúng ta một cái loại thọ khổ, nhưng mà cũng một đối tượng đó có khi nó gửi cho chúng ta một cái lạc thọ. Tất cả đều tùy thuộc vào công phu hàm dưỡng của mình. Như vậy chúng ta đã hiểu xúc tạo điều kiện cho thọ phát sinh là như vậy rồi. Thông qua ý nghĩa của các chi phần 12 nhân duyên, đặc biệt là phần thức, lục nhập, danh sắc, xúc và thọ, một lần nữa xin được khẳng định rằng dạng thức duyên khởi này là giáo lý nói về con người. Bởi vì chỉ có con người mới có đầy đủ 6 căn, 6 cơ quan tri giác. Và do vậy khi mà nói về sự vận hành của 12 nhân duyên thì cũng chính là chúng ta đã đang học và nghiên cứu về sự vận hành của một con người. Thế mà con người vì không nhận biết sự hiện hữu của con người và thế giới là do duyên hòa hợp và sinh khởi, cũng là luôn luôn biến dịch, không có một thực thể thường hằng, cho nên con người cứ luôn luôn có một cái ảo tưởng về tự ngã. Vì có cái ảo tưởng luôn luôn có cái ảo tưởng về tự ngã, cho nên cứ coi mình là trung tâm của vũ trụ. Cũng chính vì vậy đó, khi mà mình nói ra một lời nào đó mà người ta không nghe, mình giận lắm. Hay là ai mà đụng đến cái tên của mình á, tên cúng cơm cha sanh mẹ để mà đặt cho mình á, là nhất định là mình ăn thua đủ, mình không tha. Nhiều khi còn nhớ tức tối ngủ cả đêm, đêm ngủ không được, nghĩ là sáng mai tôi gặp mẹ kia tôi phải chửi cho một trận, tại sao dám đồng tới tên cúng cơm cha sanh mẹ để tôi đặt cho tôi nữa. Đó là do vì cái từ ngã mình to quá. Chứ còn nếu mà mình hiểu một điều, ai mà nói tới mình hay là ai chửi mình á, thì người ta đang chửi cái nghiệp và người ta lãnh cái nghiệp của mình á, thì mình thấy thoải mái lắm. Như vậy nếu mà làm được á, thì chúng ta phải thực hành pháp gọi là vô ngã. Đừng có nghĩ người ta chửi đó là người ta chửi mình, mà người ta chửi đó là chửi cái nghiệp của mình, thì mình sẽ không thấy khổ. Chính ảo tưởng và sự bất giác này nó quấy động tâm thức và nó làm sinh khởi lòng sân si tật đố tham ái chấp thủ của mình. Do vậy đó, đầu óc nó đen tối, rồi mình chửi tầm bậy tầm bạ, cho nên gọi là vô minh. Vô minh từ đó mà ra. Do vì nghĩ về cái tự ngã mình, hay là sống trong cái ảo tưởng về tự ngã. Nên nhớ rằng là mỗi khi một ý niệm về tự ngã sinh khởi thì thức có mặt. Sự hiện hữu của thức tất nhiên nó đòi hỏi một chủ thể nhận thức và một đối tượng nhận thức, đó là danh sắc lục nhập. Rồi đó nó kéo theo một dây liên tục căn trần thức gặp gỡ nhau, xúc sinh khởi cảm thọ có mặt ngay khi mà căn trần thức gặp gỡ nhau. Thọ bao gồm những phản ứng tâm lý trước những đối tượng vui buồn thương ghét đủ thứ. Rồi làm sao? Giận chúng ta rơi vào cái tình trạng hỗn độn, tâm không có định hướng được, thì đó gọi là vô minh. Bắt đầu chúng ta thấy khổ. Khi mà căn trần thức tiếp xúc với đối tượng tốt đẹp, thì cảm thọ dễ chịu nó phát sinh, thì gọi là ái. Do cái luyến ái, trong cái ái đó nó bao gồm chấp thủ, và nó biểu hiện dưới nhiều hình thức tương ứng với các cảnh giới của tâm thức. Từ đó hiểu mới phát sinh. Phát sinh là bởi vì mình muốn chiếm hữu cái đó riêng cho bản thân mình. Chiếm được thì thỏa mãn. Chiếm được thì vui giống như ngày hội, mà nếu không chiếm được thì đau khổ buồn phiền, rơi vào cái tình trạng gọi là thất tình. Thấy khổ chưa? Rồi từ đó nó dẫn tới liên tục là làm sao? Từ nơi hiểu đó, sinh có mặt, lão tử có mặt, rồi cứ tiếp tục dẫn nhau đi vô trong cái sanh tử luân hồi, là bắt đầu cuộc đời thấy khổ. Sầu bi khổ não có mặt. Đó là sự vận hành của 12 nhân duyên theo chiều sinh khởi. Chiều vận hành này nó có cái động lực dẫn đầu là vô minh, rồi dẫn đến tham ái chấp thủ. Hay nói khác đi, chiều sinh khởi này là con đường của khổ đau, của luân hồi, dẫn dắt chúng ta vào sanh tử luân hồi. Trong phần thuyết 12 nhân duyên, Đức Phật không chỉ nêu lên con đường sinh khởi như chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, mà Ngài còn chỉ ra một cái nguyên nhân tập khởi của con đường tận diệt. Con đường tận diệt này nó cũng bắt đầu từ vô minh. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Như vậy đó, nó dẫn đến thức, rồi danh sắc, lục nhập, ái, thủ hiểu, dẫn tới sanh và bệnh chết cũng dứt luôn. Cho nên con đường nghịch chiều này là một con đường dẫn dắt chúng ta đi về hướng an lạc và giải thoát, là tại vì ở nơi đó chúng ta không còn tham ái, không còn chấp thủ nữa. Đoạn diệt tham ái, đoạn diệt chấp thủ thì vòng xích của 12 nhân duyên này không có lý do để mà hiện hữu. Đó là ý nghĩa lời Đức Phật dạy. Ái diệt tức là niết bàn. Sở dĩ mà Đức Phật không có nhắc tới vô minh, Ngài chỉ nói tới ái diệt là niết bàn, là bởi vì sao? Bởi vì là vô minh và hành á, nó là ở quá khứ, nó là tạo một cái quả trong tương lai, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ có mặt. Thì như vậy quả đã hình thành. Một con người đã có mặt trong cuộc đời này thì mình không thay đổi được nữa. Đến khi mà lão, sinh lão, đó là trong tương lai, mà tương lai chưa tới, cho nên chúng ta cũng không làm gì được. Chỉ có trong hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó là phần đầu quả từ nơi vô minh và hành. Thì cái này đã hình thành rồi, chúng ta cũng không thay đổi gì được. Chỉ có phần còn lại là ái thủ hiểu, là nó đang có lưu chuyển trong hiện tại này. Thì nếu chúng ta có đổi, chúng ta có chuyển, thì phải chuyển từ khúc này. Cho nên chấm dứt ái có nghĩa là chúng ta không bị lệ thuộc vào ái nhiều quá, thì chúng ta sống an lạc niết bàn. Đó là lý do Đức Phật nói ái diệt tức là niết bàn. Sự vận hành của 12 nhân duyên này không chỉ đơn giản là tiến trình hình thành một sinh mạng từ ý niệm tố sơ về hiện hữu đến hơi thở cuối cùng, mà sự vận hành này còn có chiều thành lập, nói lên căn nguyên của sự có mặt con người ở cuộc đời. Vì thế mà cho đến bao giờ tham ái chấp thủ vô minh chưa được đoạn diệt thì con người vẫn cứ bị chi phối bởi cái sự vận hành này. Cho đến khi nào mà 12 nhân duyên mà được đoạn diệt Nếu mà chúng ta có khả năng dứt ngay từ ái đó, thì cái vòng luẩn quẩn này nó mới chấm dứt được, toàn bộ khổ đau mới đoạn diệt. Với đặc tính đó, giáo lý 12 nhân duyên có thể dùng để soi sáng rất là nhiều vấn đề. Như cơ đoạn chúng tôi nói đó, trong cuộc đời này nó giống như là cái cuộn chỉ rối vậy đó. Chúng ta muốn gỡ nhưng mà không biết đâu gỡ, thì Đức Phật chỉ cho chúng ta cách gỡ bằng cách học cho nhuần nhuyễn giáo lý 12 nhân duyên, vận dụng, áp dụng trong đời sống để soi sáng, thì như vậy chúng ta sẽ mở rối rất là nhiều vấn đề. Ở đây xin được giới thiệu đến là chúng ba khía cạnh thôi. Con người và cuộc đời là hiện hữu của cấu trúc 12 nhân duyên, đó là điều chắc chắn, cho nên chúng tôi cứ thích lặp đi lặp lại như vậy đó. Cho nên không hề có một tự ngã độc lập và thường hằng. Con người chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Bởi vì giáo lý 12 nhân duyên cho chúng ta thấy được sự có mặt của chúng ta. Sự thật đó chính là con người là chủ nhân của cuộc đời mình. Ngoài ra chúng ta không thể tìm được một đấng gọi là sáng tạo, mà chúng ta cũng không bao giờ tin tưởng là có đấng sáng tạo. Không có một vị thần linh nào, mà kể cả nói thì có lẽ những tôn giáo khác họ mất lòng, họ không thích. Cũng không có thượng đế gọi là tạo ra, gọi là đấng sáng tạo. Không ai có thể làm chủ cái vòng luân chuyển của đời sống mình, mà chính mình. Đó là soi sáng thứ nhất. Soi sáng thứ hai, con người và cuộc đời là vô ngã, không có một tự tính thường hằng. Cho nên bên trong mỗi con người đó, nó luôn luôn tiềm ẩn một khả năng giác ngộ, và cuộc đời luôn luôn có cơ hội để cho tất cả mọi người có thể xây dựng từ xấu trở nên tốt, từ hèn hạ trở thành cao sang. Đó là nói theo cái chiều hướng đối với con người biết hướng thừa hướng thiện, biết xây dựng cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu nói đối với những con người tiêu cực á, đang có tốt nhưng mà không khéo đó, nó sẽ chuyển từ tốt thành xấu. Điều đó cũng rõ ràng thôi. Và cái so sánh thứ ba, khi một trong 12 nhân duyên vận hành mà có một chi còn lại không có vận hành, thì 12 nhân duyên đó tự nhiên nó phá vỡ. Nếu một chi vận hành mà nó lôi cuốn theo 11 chi khác cũng vận hành, thì tức là cái vòng sinh khởi đó nó vận hành ngay. Cho nên cái hay nhất khi mà chúng ta thấy cái điểm khởi đầu, chúng ta biết ngừng lại, thì những cái chi khác nó không có sinh ra. Có lẽ đại chúng sẽ thấy hơi mơ hồ chỗ này, nhưng mà chúng tôi xin thí dụ. Người Việt Nam mình có nói là cơm sôi bớt lửa, người giận bớt lời. Thực ra nó rất là có lời trong cái lúc này. Như chúng ta đang có giận, cái cuộc giận, sự cãi vã giữa hai người đó nó đang có leo thang, thì một trong hai người đó phải ý thức, nếu mà nói thêm một lời nữa đó, người kia có thể xách dao chém mình. Người đó có thể là chồng mình, có thể là vợ mình. Mà nếu là một trong hai người đó chém một người nào đó, cảnh sát nó bắt nó vào tù, đúng không? Mà cảnh sát bắt vào tù rồi đó, thì là chồng hay là vợ phải đi lãnh ra, cũng phải tốn tiền. Cho nên cái hay nhất là thôi, nhìn một bước, lui một bước thì trời yên biển lặng. Nếu mà ông mà nhìn một chút, có mang tiếng sờ vợ cũng được, mình sờ vợ mình chứ mình đâu có sợ ai đâu. Hay là nếu mà bà nhìn một chút, mình sợ chồng. Nếu mà ai cười bà mà sợ ông chồng đó hả, thì mình nói tôi sợ chồng tôi chứ tôi sợ chồng ai, mình cũng không ngán ai hết. Thì như vậy là mình chấm dứt được cái cuộc leo thang. Có thể áp dụng được như vậy. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi mà mọi sự nó quậy rối lên thì tất nhiên có cái sự vận hành. Khi chúng ta biết dẹp đi thì nó là chấm dứt. Nó nói lên một cái sự dông thông giữa một, giữa cái một và cái tất cả, vượt ra ngoài khái niệm không gian và thời gian. Từ đó có thể khẳng định sự có mặt hiện hữu của mọi người, mọi loài, mọi vật đều không thể nào vượt qua sự vận hành của 12 nhân duyên. Từ những so sánh trên chúng ta thấy, theo tinh thần giáo lý của Đức Phật, cho chúng ta biết được nguyên nhân trực tiếp của mọi chênh lệch, mọi bất bình đẳng, mọi khác biệt giữa những cá nhân và đời sống là hành động thiện hay là không thiện của mỗi cá nhân. Tức là muốn nói đến cái biệt nghiệp, tới cái cộng nghiệp, tới những cái gì mà bất cứ một chúng sanh nào đó đã tạo ra ở trong quá khứ. Thành là quý vị thấy đó, cũng là một con người. Khi mà mình về Việt Nam đó, chẳng hạn như những Việt Kiều mà về Việt Nam đó, thì ai cũng thích ở Mỹ sướng. Nhưng mà nói ở Mỹ chứ, cũng có người giàu, cũng có người nghèo. Tức là cái cộng nghiệp đó là ai ở Mỹ á, cũng đều sống trong một cái không khí tự do, vật chất lẫn tinh thần đều thoải mái. Đó là cái cộng nghiệp. Nhưng mà cái biệt nghiệp á, thì cũng có kẻ giàu người nghèo, cũng có kẻ sang người hèn. Mà thật vậy, cái ngày mà thầy Đồng Trung chưa tới Mỹ, mình nghĩ ở Mỹ là không bao giờ có trộm cướp, tại vì đầy đủ quá làm gì có trộm cướp. Hay là mình nghĩ ở Mỹ đó không bao giờ có người đi ăn xin, tại vì Mỹ giàu. Nhưng mà qua được tới Mỹ rồi, quý vị thấy có những người cũng không nhà không cửa, homeless như thường. Có những người cũng phải đi ăn mày như thường, chứ đâu phải là ở Mỹ mà không có người ăn mày đâu. Đó là trong cái cộng nghiệp đó nó có cái biệt nghiệp. Và cái cộng nghiệp hay là biệt nghiệp thì chính do mỗi cá nhân mình tự tạo đó, chứ không ai tạo cho mình hết đó. Thành ra như vậy đó, chúng ta thấy rằng do bản thân của mỗi người. Nói một cách khác là mỗi người đang gặt hái những gì chính mình đã gieo trồng trong quá khứ. Thì cùng một thế đó, hành động của con người ở đây bây giờ nè, là chúng ta đã và đang có cái khuynh hướng xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta biết chúng ta đang xây cho mình một tương lai đó. Thành ngay từ bây giờ mình phải thận trọng. Thận trọng từng lời ăn, tiếng nói. Thận trọng từng cái sự suy tư. Nếu mà ngay bây giờ để chúng ta đặt một cái nền tảng sai, thì nó sẽ dẫn tới một cái tòa nhà sụp đổ sau này. Đó là lý do mà Chư Tôn Đức cứ dặn, chơi thì phải chọn bạn mà chơi. Gặp những người bạn khùng điên hay dẫn mình đi vào cái chỗ tuyệt độ, muốn lui ra không lui được. Ngay từ bây giờ chúng ta phải gieo nhân ở trong, để mà chúng ta gặt cái quả trong tương lai là như vậy. Trong tất cả mọi hành động thiện và bất thiện thì tâm là yếu tố quan trọng nhất. Con người luôn luôn thay đổi từ tốt ra xấu hay là từ xấu ra tốt. Sự biến đổi là một điều kiện tất nhiên phải có, không thể tránh khỏi. Và hoàn toàn tùy thuộc vào nơi hành động của chính con người và hoàn cảnh vây chung quanh chúng ta. Thành vì vậy đó, cái thứ nhất là chúng ta chơi phải chọn bạn mà chơi. Cái thứ hai, chúng ta phải nhìn cái hoàn cảnh chung quanh. Chính sự hiểu biết về nghiệp, chính sự hiểu biết về hậu quả của nghiệp, hay là định luật của nghiệp báo, tức là định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần, đạo đức, nó thúc giục người Phật tử chúng ta không nên làm điều bất thiện, mà cứ luôn luôn làm những điều tốt. Đó là lý do mà chư tôn đức cứ dạy. Một điều thiện dù có nhỏ đến đâu cũng phải làm. Một điều ác dù có nhỏ đến đâu cũng không nên làm. Bởi vì nó có một cái tác dụng rất là nguy hiểm. Người đã thấu hiểu nhân quả thì người đó cũng nhận thức rõ ràng nguyên nhân trực tiếp tạo nên sự chênh lệch trong kiếp nhân sinh và cách hành động thiện bất thiện của mỗi cá nhân trong kiếp sống này. Càng nhận thức về lý nhân duyên, càng thấy được cái hậu quả tai hại nó làm cho con người của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác. Do vậy mà các nguyên nhân và điều kiện xấu đó chúng ta có thể loại trừ khỏi tâm tư, khỏi đời sống của mình. Tức là nhân và duyên không còn nữa thì cái quả sầu khổ đó nó cũng chấm dứt đi. Sầu muộn tan biến khi những căn nguyên của sự sầu muộn đó đã được loại trừ. Điều này kể ra cũng dễ hiểu lắm. Chẳng hạn như học đạo thì đương nhiên sinh ra cái đạo. Quý vị có nghĩ vậy không? Điều đó là đúng. Nhưng mà nếu mình đem nấu học đạo đi thì nó có sinh nữa không? Nó không sinh. Thì chúng ta biết rằng là cái nhân của đau khổ đó là do vì niệm bất giác hay là do vì tham sân si. Thì bây giờ chúng ta dẹp cái sân si đi thì nó không có làm chúng ta đau khổ nữa. Muốn mà kết quả không có thì chúng ta phải diệt ngay từ nhân. Đối với tất cả các vật hữu vi, hay dầu là vô tri vô giác hay là hữu giác hữu tri cũng vậy, nghiệp chính chúng ta tạo nên. Cho nên nếu mà chúng ta có tinh thần cầu tiến học hỏi thì chúng ta cũng có đủ khả năng cắt đứt cái sợi dây dài vô tận đó và có thể đập tan cái bánh xe luân hồi. Pháp duyên sinh cùng với 12 vòng khuyên bắt đầu từ vô minh và chấm dứt ở nơi lão tử. Điều đó thì ai cũng biết rồi. Điều đó cho chúng ta thấy tại sao con người đã bị trói buộc chặt và cứ mãi mãi thênh thang trong vòng luân hồi từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nhưng mà một khi đã tiêu trừ 12 yếu tố đó thì con người có thể tự giải thoát ra khỏi đau khổ, khỏi phiền muộn luân hồi. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cách chấm dứt đó. Chấm dứt một hành trình bất định, lặp đi lặp lại triền miên đó. Nhưng mà có được bao nhiêu người làm để mà chấm dứt cái sự đau khổ triền miên đó? Cho nên đối với người Phật tử thuần thành, niềm lo sợ sơ khởi về đời sống không phải chỉ khảo sát tranh luận xuông, hay là du hành hoàng thượng đến tận những vùng tưởng tượng cao xa kỳ lạ nào, mà là thành đạt hạnh phúc thật sự và thoát khỏi mọi sự đau khổ trong kiếp sống hiện tại này. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Mà nếu muốn như vậy đó, chúng ta phải vận dụng cái quy luật 12 nhân duyên đúng mức vào trong đời sống thì chúng ta không sợ gì cả. xin được nhắc lại một lần nữa. 12 nhân duyên là giáo lý về con người, và nói cho đối tượng nghe là con người và hành trì. Vì con người bị vướng nặng vào vô minh, vào tham ái, chấp thủ, cho nên Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh các chi phần này để mà hướng dẫn chúng ta tu tập vì cái mục đích duy nhất là giác ngộ và giải thoát. 12 nhân duyên hay là duyên khởi không phải là một giáo lý dùng để đối trị chấp ngã hay là nhằm mục đích giải thích thế giới. Và đây là sự khác biệt. Và đây là một sự thật và là một pháp tu tập vì mục đích giải thoát thiết thực của con người. Thành ra vì vậy khi mà nói tới 12 nhân duyên đó, nó không phải là lý luận suông, mà chúng ta phải biết vận dụng thực hành. Một người thông minh họ có thể nói 12 nhân duyên ven vách: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên đục nhập, đại khái vậy đó. Nhưng mà không biết là chấm dứt từ đâu. Nói thì được nhưng mà làm không được. Nói thì giỏi nhưng mà không hiểu. Phải biết rằng là 12 nhân duyên không phải là nhân duyên thường, mà đó là pháp tu. 12 nhân duyên cũng có thể nói là chánh kiến trong Bát Chánh Đạo. Bởi vì khi mà chúng ta ghi nhận rõ ra 12 nhân duyên, chúng ta thấy rõ ràng những gì chúng ta muốn làm, thì đó là chánh kiến. Nói khác đi, chánh kiến là cái nhìn toàn diện như thật và các pháp do duyên sinh, tức là 12 nhân duyên. Giáo lý 12 nhân duyên còn cho chúng ta biết vô ngã hay là giải thoát. Niết bàn không phải là một trạng thái trống trơn, mà là một sự trống rỗng ý niệm về một tự ngã thường hằng. Khi mà thấy 12 nhân duyên rồi đó, mình thấy không phải cái gì là của mình cả. Bởi vì nếu mà một cái này không có thì cái kia không có. Mà thật sự vậy. Bây giờ chúng ta khỏe mạnh, có nghĩa là trong chúng ta có một cái sự hợp tác giữa 7 yếu tố: đất nước, đất nước, gió, lửa là 4 đại, rồi không đại, kiến đại, thức đại. Bây giờ nếu mà chúng ta cảm lạnh, có nghĩa là trong đó cái yếu tố của anh lửa đó đó anh thiếu, tức là nó đang có gây lộn với nhau đó, nó không chịu làm việc đó. Có nghĩa là cái duyên lửa đó nó không có hài hòa, nó sinh ra bệnh ngay. Nói chung là một trong 7 yếu tố tạo nên một con người đó, nó mà không làm việc á là con người bệnh, mà nếu nó tê liệt hơn nữa là chết, tức là nó không chịu làm việc. Thành ra vì vậy nó không có cái gì là con người của mình cả. Nhưng mà nói như vậy đừng nói thầy Đồng Trung bảo rằng quý vị đừng có tiếc cái mạng của mình á. Không phải. Mạng của mình rõ ràng là có thật. Chúng ta phải dùng cái thật giả này để mà tu, để làm một cái gì đó. Chứ đừng có nói là cái mạng của tôi á là đúng đó, rõ ràng là như vậy đó, rồi đó mình cứ trân quý quá đáng cũng không có được. Mình phải coi đây là cái phương tiện. Giống như đi qua sông thì cần đò, đi trên không thì cần máy bay. Nhưng mà qua sông rồi thì mình phải bỏ đò, đi tới địa phương nào rồi thì mình không cần máy bay nữa. Bây giờ chúng ta còn là chúng sanh, cần phải tu thì cần phải thân này, nhưng mà đừng có trân quý quá. Chỉ có thế thôi. Đó là trạng thái không có mặt của vô minh. Khi mà chúng ta ý thức như vậy đó là tham ái, chấp thủ không có. Mà như vậy ở đó mọi giá trị trong cuộc đời này, chúng ta thấy tất cả đều trong vòng tương đối, chứ không có cái gì là tuyệt đối cả. Là bởi vì cuộc sống là duyên sinh. nó luôn luôn trôi chảy và không thể nào nắm bắt được. Nếu có chăng nữa đó, thì chúng ta chỉ có thể bàn đến sự hiện hữu hay là cuộc sống là hiện hữu của các mối tương quan đa phương diện giữa con người với con người, giữa con người với môi trường xung quanh, giữa con người với môi trường của xã hội, giữa con người với môi trường thiên nhiên, chỉ có thế thôi. Đó là những cái sự có mặt thực sự, nhưng mà không phải độc lập cho riêng mình đâu. Khi có một cá nhân sống tốt là chúng ta đang góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Và ngược lại, nếu một cá nhân nào đó sống phá làng phá xóm thì đó là chúng ta đang có phá hoại xã hội và cộng đồng. Như vậy mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng. Do đó mà xây dựng cá nhân mình chính là chúng ta đã và đang làm đẹp cho cộng đồng. Hay là chúng ta lo làm đẹp cho cộng đồng, chính là chúng ta đã và đang làm đẹp cá nhân của mình. Nói tóm lại, muốn có một nhận thức đúng về giáo lý 12 nhân duyên, nó đòi hỏi chúng ta phải có sự quan sát và sự tư duy thường xuyên về 12 nhân duyên. Suy tư và thực tập giáo lý 12 nhân duyên theo chiều đoạn diệt thì chắc chắn rằng sự suy tư đó sẽ từng bước mang chúng ta đến một cuộc sống độ lượng, vị tha, giải thoát và an lạc trong cuộc đời hiện tại này. Bởi vậy Đức Phật mới dạy: ai thấy duyên khởi là thấy pháp, mà thấy pháp là thấy Phật, mà thấy Phật là giác ngộ. Thấy Phật là thấy được cái tối hậu, vượt ra ngoài ràng buộc của thế giới bản ngã bị giới hạn bởi vô minh, tham ái, chấp thủ này. Như vậy pháp duyên sinh hay là 12 nhân duyên này đã đề cập đến sự thất niệm cho nên dẫn đến đau khổ, và chấm dứt đau khổ là cái quan niệm nồng cốt của Phật giáo và cũng là cành hoa tươi đẹp trong vườn tư tưởng của nhân loại. Như vậy giáo lý 12 nhân duyên là một giáo lý rất là thiết thực, không phải mơ hồ giống như mọi người đã từng nghĩ. Kính thưa đại chúng, bạch pháp, thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành Phật đạo.